là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Bảy 31 tháng 1 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
15 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong vụ giao tranh với phe đòi ly khai thân Nga. Dân chúng Pakistan biểu tình để phản đối vụ đánh bom đền thờ của người Hồi giáo Shia. Và Nhật Bản cho biết vụ điều đình về con tin bị gặp bế tắc.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Hoài Hương sẽ đến trong chuyên mục Văn hóa và đời sống. Tiếp theo là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard. Và cuối cùng là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày. Giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết là giao tranh trong ngày hôm qua tại một thành phố chiến lược ở miền đông đã gây tử vong cho 15 binh sĩ. Ông Stephen Bontorak ngày hôm nay nói rằng còn có 30 binh sĩ khác bị thương trong vụ giao tranh ác liệt giữa binh sĩ chính phủ và phiến quân đòi ly khai do Nga hậu thuẫn tại thành phố Debaltseve. Thành phố đang do chính phủ kiểm soát này là nơi có tuyến đường sắt nối liền hai cứ địa của phiến quân. Giới hữu trách Ukraine cho biết 7 thường dân thiệt mạng hôm thứ Sáu trong vụ pháo kích của phiến quân vào thành phố này. Những người mục kích nói rằng binh sĩ chính phủ và phiến quân thân Nga giao chiến với nhau bằng xe tăng và đại pháo. Phiến quân nói rằng họ đang bao vây các đồn bốt của chính phủ trong thành phố và họ đã chiếm được thành phố Vuhledarsk ở kế bên. Tuyên bố đó chưa thể kiểm chứng độc lập. Trong khi đó, cuộc hòa đàm dự trù diễn ra hôm thứ Sáu ở Minsk đã không được thực hiện sau khi hai đại biểu của phe đòi ly khai nói rằng cuộc đàm phán bị hủy bỏ và họ sắp sửa đáp máy bay trở về Moscow. Mặt khác, thì một đồng minh lâu năm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được dành một hợp đồng để xây cây cầu nối lục địa Nga với bán đảo Crimea. Một thông cáo của chính phủ công bố hôm thứ Sáu cho biết là SGM, một công ty mà đa số phần hùng thuộc về tỷ phú Arkady Rotenberg được dành cho hợp đồng này. Tin tức ở Nga nói rằng dự án có kinh phí 3 tỷ đô la và phải được hoàn tất trước năm 2018. Rotenberg quen biết với nhà lãnh đạo Nga từ thuở nhỏ và từng cùng nhau luyện võ nhu đạo. Hãng thông tấn AP nói rằng ông Rotenberg, 63 tuổi, đã nhận được hợp đồng mà không phải thông qua thủ tục đấu thầu, mặc dù thủ tục này thường là phải được thực hiện cho những dự án của chính phủ Nga. Ông Rotenberg bị cắt nước Tây Phương chế tài vì việc Nga sắp nhập bán đảo Crimea của Ukraine trong cuộc trưng cầu dân ý có tranh cãi hồi tháng 3 năm ngoái. Hàng vạn người Hồi giáo Shia đã xuống đường trên khắp Pakistan ngày hôm nay để phản đối vụ nổ bom tại một đền thờ ở tỉnh Sindh trong lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu, giết chết ít nhất 58 người và gây thương tích cho hơn 50 người. Tại thành phố Chicago, nơi xảy ra vụ đánh bom, hàng ngàn người Shia thuộc nhóm thiểu số đã cử hành tang lễ tập thể cho những người thiệt mạng, và cũng có nhiều người không theo Hồi giáo Shia cũng tham dự những tang lễ này. Vụ nổ bom xảy ra ở khu Ladika của thành phố Chicago, nằm cách thành phố cảng Karachi khoảng 470 km về hướng Bắc. Nhóm Jundala của người Hồi giáo Sunni là một nhóm đã tách khỏi phe Taliban ở Pakistan, đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ bạo động giáo phái mới nhất này. Những phần tử Hồi giáo Sunni cực đoan lâu nay vẫn thường tấn công các cơ sở của người Shia, là khối người chiếm khoảng 1/5 dân số Pakistan. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon hôm thứ Sáu cho biết ông cảm thấy kinh tởm trước vụ đánh bom đó và ông kêu gọi chính phủ Pakistan tăng cường các nỗ lực để bảo vệ cho các nhóm sắc tộc và tôn giáo thiểu số. Cuộc điều đình với những phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo nhằm cứu mạng một nhà báo người Nhật và một viên phi công của quân đội Jordan đã gặp phải bế tắc ngày hôm nay, hai ngày sau khi thời hạn chót mới nhất của phiến quân để thả một tù nhân người Iraq đã trôi qua. Phát biểu hồi tối thứ Sáu tại thủ đô Amman của Jordan, Ngoại trưởng Nhật Bản Yasuhide Yakayama nói rằng những nỗ lực mưu tìm tự do cho viên phi công Muad al-Kassesbe và nhà báo Kenji Goto đã bị bế tắc. Phiến quân nhà nước Hồi giáo dọa giết Kassesbe nếu Jordan không thả tù nhân người Iraq là bà Sajida al-Rishawi trước lúc mặt trời lặn ngày thứ Năm. bà Rishawi bị Jordan tuyên án tử hình vì tham gia vụ nổ bom gây nhiều chết chóc ở Amman năm 2005. Jordan thì cho biết họ chỉ thả bà Rishawi khi nào có bằng chứng là viên phi công của chiếc máy bay bị rơi ở Syria hồi tháng trước vẫn còn sống. Jordan nói rằng họ chưa nhận được bằng chứng từ những kẻ cầm giữ con tin. Dân chúng ở Jordan và Nhật Bản ngày hôm qua đã rủ nhau xuống đường để kêu gọi trả tự do cho hai con tin. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Quân đội Mỹ cho biết là một vụ không kích của liên minh đã giết chết một chuyên gia vũ khí hóa học của nhóm nhà nước Hồi giáo hồi tuần trước gần thành phố Mosul của Iraq. Bộ Tư lệnh miền Trung của quân đội Mỹ cho biết trong một thông cáo hôm thứ Sáu rằng phần tử hiếu chiến đó tên là Abu Malik. Họ nói rằng Malik từng làm kỹ sư vũ khí hóa học dưới thời Saddam Hussein trước khi gia nhập nhóm Al-Qaeda ở Iraq vào năm 2005. Thông cáo này được phổ biến vài giờ sau khi các lực lượng người Kurd ở Iraq đẩy lùi một vụ tấn công quy mô lớn của phiến quân nhà nước Hồi giáo ở tỉnh Kirkuk. Giới hữu trách cho biết trưởng tướng Suko Fati của lực lượng người Kurd và ít nhất 5 chiến binh Peshmerga của lực lượng này đã thiệt mạng trong vụ giao tranh ở Kirkuk. Một phóng viên của đài VOA ở thành phố này cho biết là phiến quân nhà nước Hồi giáo đã phát động cuộc tấn công từ nhiều hướng hồi khuya thứ Năm trước khi các lực lượng an ninh chiếm lại một số khu vực vào ngày thứ Sáu. Một tờ báo lớn ở Mỹ cho biết các cơ quan tình báo của Mỹ và Israel đã làm việc với nhau hồi tháng 2 năm 2008 để giết chết một viên chỉ huy cao cấp của Hezbollah ở thủ đô Damascus của Syria. Tường thuật của tờ Washington Post trích lời các cựu giới chức tình báo không nêu danh tánh, nói rằng CIA và Mossad đã phối hợp các nỗ lực để truy lùng và giết chết ông Imad Muqniyah, là người đứng đầu các hoạt động quốc tế của nhóm hiếu chiến Hezbollah. Bài tường thuật đăng tải hồi tối thứ Sáu cho biết ông Muqniyah đã chết ngay lập tức vì một vụ nổ bom khi ông tới gần chiếc xe hơi của ông. Bài tường thuật nói rằng quả bom được gài trong bánh xe sau của chiếc xe. Tờ Washington Post cho biết quả bom được kích nổ từ xa bởi các nhân viên tình báo Mossad ở Tel Aviv và khi đó những nhân viên này đang liên lạc với các nhân viên tình báo CIA có nhiệm vụ theo dõi hành tung của ông Muqniyah. Một cựu nhân viên tình báo Mỹ nói rằng theo sự sắp xếp đó thì phía Mỹ có thể phản đối và hủy bỏ kế hoạch ám sát nhưng không thể thi hành vụ ám sát. Bài tường thuật cho biết ông Muqniyah bị cho là dính líu tới những vụ giết hại hàng trăm người Mỹ trong đó có 8 nhân viên của CIA. Tờ Washington Post cho rằng vụ ám sát ở Damascus đó cho thấy một sự tiến hóa về triết lý bên trong các cơ quan tình báo Mỹ sau những vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Nhật báo này cho rằng trước biến cố 11 tháng 9 thì chính phủ Mỹ có một cái nhìn mà họ gọi là u tối đối với những hoạt động ám sát của Israel. Các công tố viên ở Mỹ đã truy tố một công dân Mỹ thứ ba vì dính líu tới âm mưu đảo chính ở Gambia hồi tháng trước. Hôm thứ Sáu, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Alagi Baro, 41 tuổi, đã bị tòa án liên bang ở tiểu bang Minnesota truy tố về tội âm mưu xâm lăng một quốc gia thân thiện và về tội vi phạm những luật lệ về vũ khí. Ông Baro cư dân ở tiểu bang Tennessee có cả quốc tịch Mỹ lẫn quốc tịch Gambia. Hôm thứ Năm, thì một công dân Mỹ khác đã khai có tội đối với những cáo trạng liên hệ tới âm mưu đảo chính. Ông Baba Faan, 46 tuổi, thú nhận với tòa án là ông tham gia vụ tấn công ngày 30 tháng 12 vào dinh tổng thống ở thủ đô Banjul của Gambia. Ông này đã bị truy tố về tội âm mưu xuất khẩu vũ khí sang Gambia và âm mưu lật đổ một chính phủ nước ngoài, không có quan hệ thù địch với Mỹ. Ông Faan cũng có quốc tịch đôi Hoa Kỳ và Gambia. Một công dân Mỹ khác là thương gia Chuckno Angie ở Texas đã bị bắt trước đó và bị giới hữu trách truy tố. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nói rằng những người chủ mưu vụ đảo chính ở Gambia từng hy vọng đưa ông Angie lên làm nhà lãnh đạo lâm thời của quốc gia phi châu này. Nữ cầu thủ quần vợt hàng đầu thế giới Serena Williams, người Mỹ, đã đoạt giải vô địch Australian Open sau khi đánh bại hạt giống số 2 Maria Sharapova, người Nga, trong trận đấu tại Melbourne. Đây cũng là lần thứ 16 liên tiếp Williams đánh bại Sharapova. Sau khi đoạt chức vô địch Australian Open lần thứ 6 này, Williams có được 19 danh hiệu Grand Slam đơn nữ, còn kém chút đỉnh so với kỷ lục 22 danh hiệu Grand Slam của tay vợt Steffi Graf của Đức.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Thưa quý thính giả, danh ca Hy Lạp Damis Roussos, người nghệ sĩ có giọng ca vàng đã bán được hơn 60 triệu album trên khắp thế giới, qua đời ngày 25 tháng Giêng ở tuổi 68. Chào đời ở Ai Cập, mất tại Hy Lạp, ông đã cư ngụ tại các thủ đô lớn ở châu Âu. Ông nói thông thạo và trình diễn bằng nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Pháp, Đức, Anh, Ý. Trước khi Hiệp hội châu Âu ra đời, người nghệ sĩ đa tài cũng là nghệ sĩ guitar chuyên nghiệp đã được coi như một đặc sứ văn hóa của lục địa châu Âu. Ngay sau khi tin về sự ra đi của ông lan truyền, các fan từ khắp nơi đã bày tỏ niềm thương tiếc bằng nhiều ngôn ngữ. Mục đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách tuần này xin được dành để tưởng niệm một nghệ sĩ có giọng ca truyền cảm được yêu mến tại châu Âu và nhiều nước khác.
Trong khi thế giới dồn mọi sự chú ý vào kết quả cuộc bầu cử mới nhất ở Hy Lạp đã đưa thủ lĩnh 40 tuổi của đảng Syriza Alexis Tsipras lên nắm quyền để trở thành vị thủ tướng trẻ tuổi nhất của Hy Lạp trong 150 năm qua, thì một ngôi sao trong làng âm nhạc quốc tế gốc Hy Lạp lặng lẽ ra đi. Người nghệ sĩ đó là Damis Roussos, gốc Hy Lạp nhưng từng sinh sống tại Pháp và cũng coi nước này như quê hương của mình. Từ 2 năm qua, Damis Roussos không còn xuất hiện thường xuyên trước công chúng. Một trong những lần xuất hiện sau cùng là tại Athens, thủ đô của Hy Lạp, vào năm 2013, khi ông được chính phủ Pháp trao huân chương cao quý nhất của nước Pháp về những cống hiến suốt đời cho nghệ thuật. Ra đời tại Ai Cập vào năm 1946, bố người Hy Lạp, mẹ người Ý, Damis Roussos đã trải qua thời thơ ấu tại thành phố Alexandria bên Ai Cập. Năm 1958, gia đình Roussos trở về sinh sống ở Hy Lạp giữa lúc đang xảy ra cuộc khủng hoảng liên quan tới kênh đào Suez. Thấm nhuần nền văn hóa và âm nhạc cổ truyền Ả Rập cũng như dân ca Hy Lạp, Damis Roussos còn chịu ảnh hưởng của nhạc jazz và đã từng sống ở Los Angeles và nhiều thủ đô lớn của châu Âu. Nhờ giọng ca vô cùng truyền cảm, người nghệ sĩ này nhanh chóng nổi danh trên khắp thế giới. Tại Hy Lạp, Damis Roussos bắt đầu đi hát tại các phòng trà cabaret để giúp đỡ gia đình. Vốn liếng lúc đó chỉ là một mớ kiến thức sơ đẳng về âm nhạc, thu thập được từ những lớp học đàn guitar, kèn và dương cầm ở trường học. Damis thành lập ban nhạc đầu tiên lấy tên là The Idols vào năm 17 tuổi và ngay từ đầu đã gây được sự chú ý. Nhưng bước ngoặt trong sự nghiệp âm nhạc của Damis Roussos thực sự đến vào năm 1968 khi ông hợp tác với nhạc sĩ Vangelis để thành lập ban nhạc Aphrodite's Child. Damis Roussos là ca sĩ chính kiêm tay đàn guitar bass. Hai album đầu tiên của Aphrodite's Child, End of the World, Tận Thế và It's 5 O'Clock, 5 giờ chiều, pha trộn nhạc pop rock với một số yếu tố của dân ca Hy Lạp. Một trong những bản nhạc trong album End of the World gồm có Rain and Tears, mưa và nước mắt. Một số nhạc phẩm khác được yêu thích gồm có Marie Jolie, I Want to Live, Tôi Muốn Sống và Spring, Summer, Winter and Fall, Xuân Hạ Thu Đông. Nhưng có lẽ thành tựu lớn nhất của ban nhạc Aphrodite's Child vào năm 1970 trước khi ban nhạc tan rã là album 666, phổ nhạc sách Hải Huyền trong Kinh Tân Ước. Có thể nói Damis Roussos là một công dân quốc tế, nổi danh và sinh sống tại nhiều nước. Ông hát bằng nhiều thứ tiếng và bất kể bằng ngôn ngữ nào, mỗi lời ca của Damis Roussos đều chứa chan tình cảm và truyền tải cả một trời tâm sự. Trong những nhạc phẩm được yêu chuộng nhất, quá nhiều để có thể liệt kê, tiêu biểu gồm có Forever and Ever, Goodbye My Love Goodbye, Velvet Mornings, và Constantin. Sau này, mặc dù tên tuổi của Demis Roussos đã bắt đầu mờ nhạt so với đỉnh điểm sự nghiệp của ông vào thập niên 1970, Roussos vẫn tiếp tục ghi âm và trình diễn khắp thế giới cho tới năm 2009. Bẵng đi một thời gian chống chọi với bệnh tật, người nghệ sĩ và nhạc sĩ tài năng cuối cùng đã ra đi tại một bệnh viện ở Athens vào ngày Chủ nhật 25 tháng Giêng năm 2015, để lại ái nữ tên Emily và con trai Cyril. Đài BBC dẫn lời nghệ sĩ nổi danh Vangelis thương tiếc Demis Roussos, người đã từng đồng hành với ông trong ban nhạc Daphrodite's Child, nói rằng tạo hóa đã ban cho anh một giọng ca tuyệt vời, đã mang lại niềm vui đến cho hàng triệu người trên thế giới. Tang lễ danh ca Demis Roussos được cử hành vào ngày thứ Sáu 30 tháng Giêng tại nghĩa trang thứ nhất của thủ đô Athens, nơi an giấc ngàn thu của các nhân vật nổi tiếng trên chính trường và văn đàn Hy Lạp. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Và bây giờ là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Có một sự bất ngờ trong tuần cuối của tháng 1 này, đó là sự trở lại top 5 của một bài hát hit đã từng đứng trên vị trí cao nhất của Billboard. Ngoài ra còn có những thay đổi thú vị trên các vị trí. Nào chúng ta hãy cùng khám phá. Bắt đầu với vị trí thứ 5, đó là cô công chúa nhạc pop Taylor Swift, nhưng không phải là với bài hát hit mới nhất của cô, mà là với bài hát hit trước đây, Shake It Off, Rũ Bỏ. Bài hát này bất ngờ leo lên 4 bậc để trở lại top 5 sau 6 tuần bị ra khỏi nhóm. Đây là bài hát hit được tung ra đầu tiên của album mới của Taylor có tên 1989, và gần đây đã đoạt doanh thu kỷ lục hơn 4 triệu bản sau 12 tuần. Shake It Off từng có 4 tuần không liên tiếp đứng trên vị trí số 1. Tìm vui thú thì sẽ luôn đi tìm vui thú, những người ganh ghét thì sẽ luôn ganh ghét, những kẻ làm tan nát trái tim người khác thì sẽ luôn làm như vậy, những kẻ giả dối thì sẽ luôn giả dối. Đó là những lời trong đoạn điệp khúc của bài hát chính trong album thứ 5 của Taylor. Cô ca sĩ 25 tuổi này đã mượn lời bài hát của cô để đáp trả những kẻ tấn công mạng vào account Twitter của cô trong tuần vừa qua. Các bạn biết Taylor đã viết lại thế nào không? Cô viết rằng những kẻ hacker thì sẽ luôn đi hack. Thật là một sự đáp trả thông minh phải không? Vị trí thứ tư tuần này là chàng ca sĩ Alan Hozier với Take Me to Church, Hãy đưa tôi tới nhà thờ. Bài hát này tụt một bậc từ vị trí của tuần trước, nhưng đã từng có 3 tuần trên vị trí quán quân. Chàng ca sĩ và nhạc sĩ này vừa được đề cử cho giải âm nhạc danh giá nhất của Anh, Brit Awards, cho hạng mục nghệ sĩ solo nam quốc tế hay nhất của năm. Và Hozier đang chuẩn bị cho một màn trình diễn lớn. Đó là gì? Chúng ta sẽ cùng biết ngay sau đây. Take me to church, sẽ cùng chung sân khấu với Annie Lennox trong một màn trình diễn ở lễ trao giải âm nhạc Grammy năm nay tại Los Angeles vào ngày 8 tháng 2. Take Me to Church của Hozier đã được đề cử tranh giải bài hát của năm. Hồi đầu tháng này, chàng ca sĩ 24 tuổi đã dành cho các sinh viên của Học viện Âm nhạc Hiện đại Anh Quốc và Ireland một sự ngạc nhiên khi bất ngờ đến thăm. Các sinh viên đã được nghe Hozier nói chuyện về các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới và làm thế nào để đối phó với sự nổi tiếng bất ngờ. Đứng ở vị trí thứ 3 tuần này lại là Taylor Swift với bản hit mới nhất của cô, Blank Space, khoảng trống. Bài hát đã từng là quán quân trong 8 tuần này đã tụt một bậc, nhưng tuần qua đã là một tuần tuyệt vời cho Taylor khi cô được một lời ngợi khen vô cùng có giá trị từ một trong những nghệ sĩ rất nổi tiếng, nữ hoàng nhạc pop Madonna. Và Madonna đã nói gì về Taylor? Các bạn sẽ biết ngay sau đây. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever. Cuộc phỏng vấn gần đây trên chương trình TV buổi sáng của Úc có tên Today, nữ hoàng nhạc pop của mọi thời đại đã có những lời nói rất đẹp về hậu duệ trẻ của mình. Madonna nói rằng cô thích Taylor Swift và ca ngợi các bài hát của cô công chúa nhạc pop này. Madonna nói, tôi nghĩ rằng cô ấy đã viết lên những bài hát pop thực sự rất lôi cuốn, chúng luôn ở trong đầu tôi. Và Taylor đã vui sướng thế nào khi được một người như Madonna ca ngợi như vậy? Taylor đã viết trên mạng Tumblr của mình rằng cô đã chết lịm và làm thế nào để có thể sống tiếp đây? Có lẽ đó là một sự chết lịm vì sung sướng phải không? Nhảy hai bậc lên vị trí thứ hai của tuần này là một chàng ca sĩ Anh quốc khác, Ed Sheeran, với Thinking Out Loud, bày tỏ cảm xúc. Đây cũng là vị trí cao nhất của Ed trên bảng xếp hạng Billboard. Ed cũng vừa nhận được 3 đề cử cho giải âm nhạc Anh quốc Brit Awards cho một loạt các hạng mục gồm nghệ sĩ solo của năm, album của năm, video của năm và Thinking Out Loud giành được đề cử cho đĩa đơn của năm. Baby, you're smart. Forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same. Nổi tiếng nhanh chóng của chàng ca sĩ trẻ này đang làm cho một số người ghen tị. Ed vừa mới có thêm một fan hâm mộ bất đắc dĩ mà trước đây là kỳ phùng địch thủ của anh. Đầu tháng này, cựu thành viên của nhóm nhạc OAC, Noel Gallagher, nói anh không thể sống với một thực tế rằng Ed sẽ có những buổi biểu diễn vào tháng 7 tới tại sân vận động đồ sộ Wembley. Khi biết được điều đó, Ed đã liên lạc với Noel để cho anh 3 vé miễn phí và Noel đã nhận những tấm vé đó cho con gái của anh ta. Ed nói với tờ Daily Star rằng anh không ngại những lời chỉ trích vì chúng làm cho anh giữ được sự khiêm tốn. Và bây giờ là lúc để đến với vị trí số 1. Đó lại là một chàng ca sĩ người Anh khác, Mark Ronson, với sự kết hợp của Bruno Mars trong Uptown Funk, điệu funk trên phố. Đây là tuần thứ 3 liên tiếp của Mark và Bruno trên vị trí cao nhất này. Còn ở quê nhà Anh quốc, Mark đang có tuần thứ 6 đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với Uptown Funk. Just watch. Giống như những bài hát của các chàng ca sĩ Anh Quốc khác trên top 5 này, Uptown Funk của Max cũng vừa mới giành được đề cử cho giải âm nhạc Brit Awards. Nó được đề cử cho hạng mục đĩa đơn của năm và video nghệ thuật của năm. Giải Brit Awards sẽ được trao vào ngày 25 tháng 2, chỉ hơn 2 tuần sau lễ trao giải Grammy của Mỹ. Chắc chắn đây là một tháng rất thú vị cho các fan hâm mộ âm nhạc quốc tế. Và đó là bảng xếp hạng của tuần này với sự áp đảo của các chàng trai Anh Quốc. Liệu họ sẽ tiếp tục được yêu thích trong tuần tới hay không? Chúng ta hãy chờ xem. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau với một bảng xếp hạng mới nhất. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết là giao tranh trong ngày hôm qua tại một thành phố chiến lược ở miền Đông đã gây tử vong cho 15 binh sĩ. Ông Stefan Bontorak ngày hôm nay nói rằng còn có 30 binh sĩ khác bị thương trong vụ giao tranh ác liệt với các phiến quân đòi ly khai do Nga hậu thuẫn tại thành phố Debaltseve. Trong khi đó, cuộc hòa đàm dự trù diễn ra hôm thứ Sáu ở Minsk đã không được thực hiện sau khi hai đại biểu của phe đòi ly khai nói rằng cuộc đàm phán bị hủy bỏ và họ chuẩn bị đáp máy bay trở về Moscow. Hàng vạn người Hồi giáo Shia xuống đường trên khắp Pakistan ngày hôm nay để phản đối vụ nổ bom tại một đền thờ ở tỉnh Sindh trong lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu, giết chết ít nhất 58 người và gây thương tích cho hơn 50 người. Tại thành phố Sikabur, nơi xảy ra vụ đánh bom, hàng ngàn người Shia thuộc khối thiểu số đã cử hành tang lễ tập thể cho những người thiệt mạng và nhiều người không theo Hồi giáo Shia cùng tham dự tang lễ này. Những phần tử Hồi giáo Sunni cực đoan lâu nay vẫn thường tấn công các cơ sở của người Shia, là khối người chiếm khoảng 1/5 dân số Pakistan. Cuộc điều đình với những phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo nhằm cứu mạng một nhà báo người Nhật và một viên phi công của quân đội Jordan đã gặp phải bế tắc ngày hôm nay, hai ngày sau khi thời hạn chót mới nhất của phiến quân để thả một tù nhân người Iraq đã trôi qua. Phát biểu hồi tối thứ Sáu ở thủ đô Amman của Jordan, Ngoại trưởng Nhật Bản ông Yasuhide Yakayama nói rằng nỗ lực mưu tìm tự do cho phi công Muad al-KCFP và nhà báo Kenji Goto đã bị bế tắc. Hơn 100 người ở Mỹ đã bị bệnh sởi kể từ tháng 12, khiến cho tòa bạch ốc hôm thứ Sáu hối thúc các bậc cha mẹ cho con chích ngừa. Phát ngôn viên tòa bạch ốc George Ernest nói với báo chí rằng khoa học tiêm chủng rất rõ ràng và ông cho biết việc tiêm chủng hay không nên do các bậc cha mẹ quyết định, và ông cũng nói rằng họ nên nghe theo lời khuyên của các chuyên gia y tế công cộng để cho con cái chích ngừa. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ nói rằng thuốc chủng ban sởi MMR có công hiệu 97% trong việc ngăn ngừa bệnh sởi. Một số khá đông những người làm cha mẹ ở Mỹ, trong đó có nhiều người ở tiểu bang California, không muốn cho con của họ chủng ngừa. Họ nêu lên những mối lo ngại là việc tiêm chủng như vậy là tiêm chất độc vào người của con họ, và họ lo ngại về những tác dụng phụ của thuốc chủng này, trong đó có bệnh tự kỷ. Tuy nhiên, bác sĩ Mara Rivera, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm ở trẻ em, cho biết là không có mối liên hệ nào giữa thuốc chủng bệnh sởi với bệnh tự kỷ. Bà nói rằng mối rủi ro đó đã được chứng minh là không tồn tại.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Câu chuyện Việt Nam và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.